Mới thấy rõ ràng là khi chúng ta tiếp cận sự thật đó là mình làm không được. Lý thuyết thì ai cũng có thể nói được, nhưng mà khi đến cái sự thật để mà thấy đúng, để mà chúng ta sống đúng là một cái chuyện hoàn toàn khác. Mà muốn thấy đúng là chúng ta phải thấy đúng từ buổi ban sơ, từ những cái bước học đầu tiên trong Phật Pháp, chúng ta phải thấy đúng từ từ. Đó là gọi là cái thấy kiểu căn bản. Rồi nói tới cái chuyện đốn giáo để một người có thể ngộ đạo ngay từ bây giờ, ngay từ trong đời này, thì thật sự người này không phải là trong đời này mới có học đạo. Trong mấy ngàn kiếp về trước chưa từng học đạo lần nào, đời này mới học đạo ngộ liền, chuyện đó không có đâu. Muốn được ngộ ngay trong đời này thì chúng ta phải là cái người đã tu tập lâu lắm rồi. Đời này chúng ta không mất công phu là tại vì đời trước mình đã ngộ rồi, bây giờ có bất quá là mình thấy lại và thấy sâu hơn. Mỗi đời chúng ta, cái sự tu tập nó làm cho chúng ta tiến hóa từng bước, từng bước, từng bước, từng bước một. Cho nên không thể trách là tại sao người ta, người đó tu xuất gia ở một chùa cả đời mà cái thấy nó thấp quá, không thể nhìn đời này đánh giá công phu người ta được. Không thể đem người này, tôi thấy rõ ràng ông mới vô chùa mà sao ông thông thái hơn cái ông hòa thượng tu 60 năm. Tại ông tu 60 năm, nhưng nếu mà so các đời kiếp trước đã tu tập thì rõ ràng là ít hơn ông thầy trẻ tuổi này. Chúng ta phải cộng cả công phu và quá khứ của người đó thì chúng ta mới nói chuyện được. Rồi ra muốn thấy tột tới cái pháp lý của nhà Phật thì thực sự là cái người đó cái trình độ, cái căn cơ phải nói là thượng thặng mới đủ sức gọi là thấy tột, biết tột. Nói bây giờ chúng ta chỉ cần thấy tất cả các pháp là quyển thôi, với mình nó dễ hay là nó khó? Khó lắm. Hiểu quyển thì ai cũng có thể hiểu, nhưng mà thấy quyển thì không mấy người. Tại vì một phen mà chúng ta thấy được tất cả các pháp đều là quyển á, thì quý vị thấy ngay cái thấy đó chúng ta đã có đời sống tự do rồi. Tất cả trần gian này không còn một chỗ nào có thể vướng động với mình được nữa nếu mình thấy là quyển. Và đời sống như quyển của mình đang hiện ra. Từ đó là sao không cần quán xét, không cần công phu, không cần cái gì hết. Tại vì thân quyển, tâm quyển, hoàn cảnh quyển, không còn một chỗ vướng động. Chưa nói tới cái thấy cao hơn. Nhưng mà khi chúng ta chưa thấy tới cái thân này quyển, cái tâm này quyển, chúng ta ngồi quán quyển thì ngồi đó tưởng quyển chứ thấy quyển là không phải. Chúng ta nghe cái lý luận là nó là duyên hợp, nó là giả có, nó có rồi hồi nó mất. Hoặc là chúng ta thấy âm thanh nói đây, ngồi cái vừa nói hết cái âm thanh rồi âm thanh nó không còn. Chúng ta thấy gần như là tất cả mọi cái đều được chứng minh được những cái kiến thức mà mình đã học, để chúng ta đúc kết thành cái kinh nghiệm là cuộc đời này nó quyển. Thì không phải đâu. Cái thấy quyển không thông qua kinh nghiệm công phu. Đây là cái chỗ mà gọi là thấy tột á. Thấy tột lý pháp, thấy tận nguồn cái lý pháp, không có phải là một việc đơn thuần. Ít ra chúng ta phải có một cái đời sống không vướng mắc thân tâm này một giai đoạn rất dài. Nhưng không có nghĩa là chúng ta có kinh nghiệm không vướng mắc chuyện này, không vướng mắc chuyện kia, không vướng mắc thân, không vướng mắc tâm, để rồi mình có kinh nghiệm đó mình mới thấy được quyển. Cũng không phải vậy. Cái đời này nó vốn dĩ là quyển, nhưng mà chúng ta quen thấy nó là có thật. Cho nên bây giờ chúng ta phải bỏ tất cả những cái thấy sai lầm của mình, để khi mà tất cả những cái thấy sai lầm về cái đời sống này nó hết đi rồi á, thì chúng ta trở lại trạng thái chính của cuộc sống này là chúng ta thấy đúng với cái như thật, mà nó không còn kiến thức cũ là thật, thì tự động chúng ta thấy đúng tương tầm với quyển. Có nghĩa là trong giai đoạn dài được gọi là tu của mình đó, trong giai đoạn dài được gọi là tu của mình thì thân tâm này chúng ta phải thường trực sống không vướng động. Chúng tôi phải gọi là thường trực. Nó không có lúc nào mà chúng ta thấy thân này là thiệt được. Trong mọi tình huống sinh hoạt của mình, thậm chí là đến cái lúc mà chúng ta phải ngủ và chúng ta đi vào giấc ngủ đi nữa, cũng không có cho phép thấy cái thân tâm này là thiệt. Không, chúng ta không được quyền thấy thiệt. Nếu chúng ta muốn đạt tới cái đỉnh điểm là thấy cái thân như quyển thôi, chưa nói tới cái lý pháp khác nha. Thì vậy là chúng ta gần như ngày nào, phút giây nào cũng tạo cho chúng ta một cái nhìn đúng về cái sự thật là cái quyển thân. Cái nhìn đúng sự thật thôi. Và cái nhìn đúng sự thật này nó không phải là nó thấy nhiều lần rồi nó thành cái thấy quyết định cuối cùng, không phải như vậy. Mà chúng ta loại bỏ những cái thấy sai. Do chúng ta sống không vướng mắc, có nghĩa là mỗi một lần sống không vướng mắc của mình là một lần mình loại trừ cái thấy sai lầm của mình, loại trừ những cái tư kiến lệch lạc của mình, loại trừ những cái kiến thức không phù hợp với đạo lý của mình. Đó được gọi là chúng ta tu. Tại vì á, ví dụ như nói tới đạo là nó lưu thông, nó không ứ trệ, gọi là đạo theo kiểu định nghĩa ngày lục tổ hồi năng. Không phải là đây là một cái định nghĩa, mà đây là một cái sự thật. Vì tất cả các pháp nó vốn tự ly, nó vốn không ứ trệ. Nhưng chúng ta thấy nó dính, tức là chúng ta thấy sai sự thật. Cho nên đến một lúc nào đó chúng ta sống, chúng ta loại trừ những cái sai này, chúng ta không bảo thủ kiến thức sai lầm của mình nữa, chúng ta không chấp nhận kiến thức sai lầm của mình nữa, để mình thấy đúng như thật là các pháp nó tự ly, thân này cũng tự ly, tâm này cũng tự ly, thì không có chỗ bị ứ động lại. Đó là cái thấy phù hợp với đạo lý. Thì khi mà chúng ta thấy phù hợp đây được gọi là chúng ta đốn ngộ, chúng ta ngộ, đúng không? Ngộ được cái lý pháp tự ly này, ngộ được cái lý như quyển này. Và khi chúng ta ở cái tầng tâm mà các pháp vốn tự ly này, thì tự động cái đời sống chúng ta không có còn ở chỗ nào để chúng ta vướng động là được. Không thể nào vướng động là được. Dù ai muốn chúng ta động, chúng ta động còn không được nữa. Các pháp nó vốn vô trụ, các pháp nó vốn vô thường, mà chúng ta thấy rất rõ cả thân lẫn tâm này nó vốn là như vậy, vũ trụ này nó vốn là như vậy rồi, thì tự động chúng ta sẽ lìa thoát hết tất cả những sự vướng mắc. Nhưng lúc mà chúng ta đã thấy tới trình độ này rồi thì cũng chưa phải là tột lý. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở cái tầng này là nó cận kề, không? Vì vậy là trong đi đứng nằm ngồi gần như chúng ta không còn có cái chỗ vướng mắc nữa. Thì chúng ta sẽ sanh tiếp một, chúng ta sẽ bước tiếp một bước nữa trong cái thấy nhìn của mình. Hoặc là phải nói một câu theo chuyên môn là cái tông thấy nhìn chuyên môn á, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng á, tất cả các pháp nó vốn đã tự ly rồi, tất cả các pháp nó vốn không rồi. Sẽ bước tới một bước nữa là tất cả các pháp nó vốn không, nó không có. Chúng ta muốn nó có trong tâm chúng ta cũng không thể được. Nó lạ vậy, nên tới cái bước đó là tự động nó sẽ tới cái ngưỡng đó. Và tới ngưỡng đó chúng ta thấy cái pháp nó có không có được đâu. Quán nó thành có, nó cũng không thèm có với mình nữa. Như vậy bước qua cái ngưỡng cửa là thấy tất cả các pháp vốn vô trụ, tất cả các pháp vốn tự ly, tất cả các pháp vốn như huyễn rồi. Thế vậy là chúng ta sẽ tới một cái ngưỡng là các pháp vạn hữu nó dai không, nó vốn là không thật sự. Là một cái mở cửa trí tuệ thực sự để chúng ta thấy nhìn đúng sự thật, nó tất cả là không, nó không phải là có nữa. Thế vậy là lý pháp chúng ta tột chưa? Chưa. Chúng ta sẽ bước nữa, một bước nữa là gì? Bước cái gì? Tất cả các pháp vốn gì? Vốn tự như. Và khi một người đã thấy như rồi thì họ sẽ đúng, sống đúng như thật hiện hữu. Ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta đang ở cái tầng đang thấy biết như, đang nghe như, đúng không? Bây giờ đang như, giờ chúng ta đang như, thì cái rõ của tất cả những âm thanh hiện hữu này thì chúng ta như vậy mà rõ. Chúng ta không có trước, không có sau, không có thêm, không có bớt, không có trong, không có ngoài, không có động, không có tịnh nữa, vì hiện hữu là như, nó giống là như vậy. Khi mà chúng ta thấy hiện hữu là như rồi á, thì nó không có đồng, nó không có khác, nó không có hai bên, nó không có phải, không có quấy, không có đúng, không có sai nữa. Chúng ta hít thở đều là như vậy, chúng ta cử động nó đều là như vậy, chúng ta nói năng nó đều như vậy, chúng ta ngủ thức nó vốn là như vậy. Thêm không được. Tới cái tầng này chúng ta thấy một điều lạ là chúng ta thêm cái gì nữa ngay tại đây không được. chúng ta bớt cái gì nữa ngay tại đây không được. À, thấy tới đây tạm xem là thấy tột, tột pháp lý. Thì vậy là khi chúng ta thấy đến như rồi thì chúng ta sẽ sống đúng với như. Thì vậy là lúc nào cái hiện hữu này không có khải, phải là hiện hữu của thân, không phải là hiện hữu của tâm, hiện hữu của như, hiện hữu của như. Và như không phải là một cái gì khác, nó là cái hiện hữu của cái hay biết, mà chúng ta dùng cái từ khác là hiện hữu của cái tri. Tới đây, tới đây chỉ là cái tri thôi, không hơn không kém. Cái tri đang tri mọi cái mà được đặt tên nó là như, được đặt tên nó là tự tánh, được đặt tên nó là cái gì đó. Cái tri cũng là cái từ tạm dùng trong cõi này, là tại vì lúc này nó chỉ là cái hiện hữu của cái biết, tức là giác tột, biết tột. Thì cái giác tột, biết tột là nó không có hai, không có khác, không có đồng. Đồng cũng không phải mà khác cũng không đúng. Nó chỉ là cái tột rõ biết thôi. Cái rõ biết không có, không có người rõ biết, không có sự vật rõ biết, không có ngã, không có pháp, không có thời gian, không không gian. Nó chỉ là hiện hữu sự rõ biết này. Nó không phải là mình rõ biết, không phải là con người cũ biết. Con người cũ chưa hết chết được thì nó không có tới chỗ này. Đó, tới đó được gọi là thấy tột, biết tột. Tới đây mới bắt đầu thấy tột, biết tột. Thế vậy là thân này sống hay là chết nó cũng không có dính gì với cái đang rõ biết thường hàng này, không có dính. Cho nên muốn xài cái thân này chừng nào thì mình xài chừng đó, còn không muốn xài thì thôi vậy, không cần thiết. Cái thân tâm này gần như không còn có một cái giá trị, không còn có một cái chân đứng nào trong cái cảnh giới toàn tri đó. Và như vậy muốn khác đi không được nữa. Và không ai có khả năng làm khác được cái thấy tới chỗ này. Thấy này đạt tới cái mức độ bất động thực sự nữa. Và gần như là chỉ là một cái ánh sáng giống như kỳ rồi mình nói trong kinh Lăng Nghiêm. Nó chỉ là một cái gì đó nó sáng suốt vậy thôi. Ở chỗ này được gọi là Niết Bàn, chỗ này được gọi là chân tâm, chỗ này được gọi là tự tánh, chỗ này là cái gì đó, tất cả những cái từ ngữ được dùng tột ở trong Phật pháp. Khi chúng ta thấy tới đó gọi là thấy tột pháp lý, thấy chừng đó là tột. Thì vậy là tùy cái trình độ và cái sự công phu trải qua ngàn kiếp của mình, phải nói một câu chính xác vậy, là trải qua ngàn kiếp công phu của chúng ta. Vì chúng ta đã trải qua ngàn kiếp công phu rồi thì đời này hy vọng là chúng ta thấy được ít phần trong đó. Thấy được ít phần trong đó. Bây giờ nói gì thì nói, chứ nếu mà một người tu như mình bây giờ mà tu thường thường ha, cứ người ta ngồi thiền mình tụng, ngồi thiền người ta tụng kinh mình tụng kinh, người ta lễ Phật mình lễ Phật, người ta ăn cơm mình ăn cơm, kiểu sống thường thường trong chúng như vậy á, với cái trình độ đẳng cấp tâm linh của mình như vậy á, mà cả tàn tàn như vậy á, thì chắc là khoảng một ngàn mấy trăm kiếp nữa chúng ta mới hiểu nổi, mới thấy được quyển là gì. Chứ đời này thấy không nổi rồi, như vậy thấy không nổi rồi. Cho nên nếu chúng ta không có một sự bứt phá thân tâm một cách tuyệt đối là chúng ta sao không bứt những cái bước dài trong công phu được. Đấy là điều mà chúng ta phải thấy. Chúng ta phải là một người phi thường, khác thường với người đời. Có những cái bước rất dài trong công phu, chúng ta phải chấp nhận buông bỏ tất cả những cái gì vốn có của mình, quý nhất, hiếm nhất là thân này, là tâm này. Chúng ta đặt chúng ta trong tình huống là chết rồi 100% không bớt một mảy may, nếu chúng ta chấp nhận là cái người tu thực sự. Và nếu mà một cái thiền đường là phải dán cửa tử lên trán để thấy mình chết thiệt à. Bước vô cái thiền đường tu tập chuyên môn là dán cửa tử lên trán đi. Đừng có nghĩ tới cái chuyện là tới giờ ăn cơm đói bụng quá mà ông thầy không cho mình xuống. Không có chuyện đó. Không có cái chuyện đó nữa. Có khi nữa rồi đói cho chết là 100% phải chết để nhập đạo. Tại vì những cái khoảnh khắc mà cần phải tiến hóa công phu đòi hỏi của người đó phải có một cái ý chí gì đó ghê gớm, phi thường vượt phàm trần. Còn cái chuyện thân tâm này là cái gì? Chúng ta coi lại đi. Thấy vậy chứ chúng ta vẫn còn coi trọng thân tâm này quá rồi sao nhập đạo nổi. thân tâm này được chúng ta coi trọng, rồi cái uy tín được chúng ta coi trọng, cái danh dự được chúng ta coi trọng. Chúng ta coi trọng nhiều thứ quá, nó đụng tới mình cái người ta chửi mình là mình bị động mấy ngày mình buông ra không được. Người ta không có dự ý mình cái mình khó chịu, ngủ không yên. Đó là coi trọng thân tâm, coi trọng uy tín mình quá rồi sao mình nhập đạo nữa. Một phen phải thấy được thân tâm là quyển, dù có đổ nguyên cái bô lên đầu mình phải tỉnh rụi chứ đừng có nói chuyện chơi. Phải như quyển như vậy thực sự mới chứng nghiệm được là cái tâm mình thấy ở tầm độ nào. Chứ còn bây giờ ta nói mấy câu cái nghe khổ sở rồi sao được, công phu tới đâu. Tôi nói là khi mọi người mà có công phu tốt, chặt rứt cái đầu họ xong, gắn lại mà họ sống là phải quay lại cười một cụ nụ cười tròn trịa, không được cười méo là không có đúng. Thì hy vọng rằng người đó mới thoát khỏi thân tâm này. Chúng ta không có đủ cái tầm này là không có đủ cái trả giá Phật Pháp cho mình. Mình phải ngang cái ngưỡng nào để tương tầm cái thấy biết nè. Chứ giờ mình còn phàm phu quá. Phải nói một câu như vậy, nói một câu thật lòng là chúng ta còn phàm phu quá. Phàm phu quá thì thấy biết cỡ cái tầm phàm phu, chứ không phải thấy tột lý pháp của đạo Phật nổi đâu. Chúng ta nên biết mình như vậy. Ra ngày nào mà chúng ta còn thấy theo cái kiểu phàm, còn nhận định duyên cảnh theo cái kiểu phàm, còn so sánh, còn phân biệt, còn tính toán hơn thua hơn thiệt cho cái đời sống của mình, cho cái đời sống cá nhân, khi chơi với bạn thì mình chơi làm sao cho có lợi, tới người kia thì mình phải đựng cái gì, mình sống làm sao để cho mình có uy tín, có vinh dự sống, rồi mình cái gì cho mình á, mình ở đâu thì mình không biết, mà mình cố tô bồi, mình cứ dung đắp, mình cứ sở hữu, mình cứ chứng đắc cái gì của cái mình không à. Chứ mình chưa bao giờ là sống làm sao để cho tan thân này dùm tôi một cái. Bước một bước mà nếu chết thực sự là tôi bước còn lẹ hơn cái bước bình thường nữa. Chúng ta phải sẵn sàng chết cái kiểu đó. Cái người tu nếu mà chúng ta không sẵn sàng 100% để mà chớp mắt một cái là mình chết, không hề có bất kỳ một cái lợn cợn nào. Dù chúng ta đang sở hữu bất kỳ một cái gì trong đời sống này, có những chuyện chúng ta ước mơ cả một cái đời của mình để mình hoàn thành một cái sự đại sự gì đó lớn lao nhất của trần gian này, mà chờ đợi cả 80 năm rồi, chuyện đó bây giờ nó sắp tới rồi, nó chuẩn bị xong rồi, nó chuẩn bị thành tựu tất cả những cái Phật sự, Phật hạnh, tâm nguyện mình rồi, mà 2 giây nữa mình chết. Bây giờ gắng sống tới giây thứ 3 để mình nhận sự thành tựu đó rồi sao? Gắng thở để mình chờ đợi cái thành tựu rồi hả? Chết rồi sao? Thành tựu rồi, dính rồi. Nửa giây nữa cũng không thể sống thêm. Buông cái rụp để chúng ta nhập đạo. Thật ra mỗi người tu mà không sẵn sàng chết là không có được. Chúng ta sẵn sàng đứng bờ vực, chỉ có một bước nữa là tan thân mất mạng trong tất cả những tình huống trong đời sống này. Người học đạo chúng ta phải đặt chúng ta trong tình huống này. Đừng nói là tôi còn cái này chưa xong, tôi còn cái kia chưa làm, tôi dự tính này cũng sắp sửa rồi, gán chờ tôi một chút nữa, không có cái chuyện này. Cái cơ hội nhập đạo chúng ta có khi một đời chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Do cái thiết tha cả bao nhiêu ngàn đời của mình giờ nó chuẩn bị nó tới. Đó là cơ hội ngàn vàng có thể đổi 1.000 cái mạng, chứ không phải đổi một mạng này. Một người học đạo mà không thấy đạo lý tôi có thể đổi được tất cả những cái gì vốn có trong cuộc đời của tôi á, thì người đó không bao giờ nhập đạo nổi đâu. Chúng ta phải thấy điều này. Mà cái vốn có của mình là thân tâm này, tất cả những vinh dự, những kiến thức, những cái gì đó cao quý nhất trong cuộc đời này sẵn sàng có thể buông bỏ hết để chúng ta rớt vào cái khoảng không vô biên đó để chúng ta nhập đạo, là chúng ta phải rớt. Và tới chỗ này mới được thì mới tột lý pháp. Hy vọng là chúng ta mới tột lý pháp. Chúng ta có một cuộc bứt phá thực sự là chúng ta không vướng mắc khắp tam giới này, gọi là bố thí ba la mật một lần. Bỏ buông bỏ thân tâm và hoàn cảnh và tam giới nó một lượt, thì hy vọng chúng ta mới chứng ngộ, mới đạt được pháp lý tận cùng, còn không khó lắm. Nhớ thành ra cái bài này, hai câu này đủ rồi không? Xét tột pháp lý chứng ngộ mới thôi. Nhưng mà hai câu sau trong cái bài này chúng ta thấy nó không hay. Đáng lý hai câu sau phải đưa lên trước là tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. Cái này nó thấp quá. Đáng lý để ở trên hai cái câu này không thành hai câu kết trong cái bài này được, không biết là trong cái bài gốc nó như thế nào. Tại vì tâm cảnh chúng ta hoàn toàn nó không có vướng động và không có lưu tâm bất kỳ một cái gì chẳng ghi chẳng nhớ, thì khi đó chúng ta mới thấy tột được pháp lý và phải chứng ngộ cái pháp lý đó. Thì ra khi mỗi người mà đã nói đi theo con đường của đạo Phật thì dứt khoát không chứng ngộ là không có một ngày ăn ngon ngủ yên. Chúng ta phải thề với chính mình điều này. Ngày nào mà chưa tỏ tường đạo lý, ngày nào mà không thông suốt vũ trụ nhân sinh này, không hòa nhập được trong cái tự tánh thanh tịnh, không vượt thoát ngoài tam giới này, không hòa vô cái tự tánh toàn tri, là ngày đó không ăn ngon, không ngủ yên giùm. Chúng ta thề quyết cái điều đó nơi tâm của mình kể từ ngày chúng ta bắt đầu tu tập. Rồi tất cả những chuyện đúng sai của cuộc đời này, của thân tâm này, cái gì mà liên quan tới thân tâm để chúng ta có thể giữ lại cái bản ngã này, là chúng ta chịu khó buông bỏ giùm đi. Chúng ta thấy trong chúng tức cười những cái chuyện mà thật sự nó không có đáng gì hết trơn á, vậy mà phiền não với nhau, giận nhau ngày này và tới ngày kia, nhìn nhau nửa nửa con mắt, cười với nhau nó không có tròn cái miệng, không biết làm sao á. Chuyện nó không đáng, ở trong này đâu có chuyện gì để tranh danh đoạt lợi ở trong cái chùa đâu. Vậy huynh đệ sống với nhau bất hòa. Ủa bất hòa là cái gì? Bộ ông thầy kia ông lấy hết của mình hay sao á, có ổng đây ông ăn hết cơm mình hay sao, mình thấy mình khó chịu. Kỳ lắm, một tu sĩ mình hỏi lại cái chuyện đó, ủa sao thầy phiền não với ông thầy kia vậy? Tôi không biết phải trả lời cái câu nào, tại tôi ngu quá phải trả lời cái câu thật sự đúng là tại tôi ngu quá, tôi không biết tu cho nên tôi phiền não. Phải thật thà mà nói một câu như vậy chứ đừng có lý luận. Hai ông thầy mà cự lộn nhau thì hỏi là phải trả lời cho đúng, là tại sao cự lộn nhau, có chuyện gì mà hai ông thầy phải phiền não nhau ngày này tới ngày kia, thì phải trả lời một câu cho ngọt ngào dễ nghe nhất là tại con ngu quá, con vô minh dày quá cho nên con mới phiền não, chứ còn con mà phiền não với ông thầy là con quá vậy rồi, phải không? Quá vô minh rồi. Không có chuyện gì cái cuộc đời này xứng đáng để mà mình có thể để tâm từ ngày này qua tới ngày kia, nếu đó không phải là đạo lý thì đó mới là người tu. Người tu có một chuyện thứ hai quan trọng hơn sao? Không thể có cái chuyện nào quan trọng hơn nữa đối với đạo. Mà mình là cái người sẵn sàng nhập đạo, mình là vào đạo để sẵn sàng nhập đạo, mình vào chùa để sẵn sàng nhập đạo, mình mang cái màu áo tu sĩ để sẵn sàng nhập đạo, mà gần như cái sẵn sàng nhập đạo của mình là chúng ta sẵn sàng không có phút giây nào chúng ta ngừng nghỉ hết đó. Đâu có dư đâu mà ngồi cự lộn với nhau. Có nhiều người rảnh dễ sợ luôn á, ở không quá rảnh rang quá rồi tự nhiên môi môi chuyện quá khứ vị lai, nhìn ta đánh giá người ta tốt, đánh giá người ta xấu, rồi á là chê bai, rồi cái phiền não, rồi cái cự cãi hơn thua, làm rối ben lên hết ở trong chúng. Cái mình tưởng là mình lý luận là nếu mà không làm như vậy á, là chúng nó động, mà không làm gì chúng nó không thanh tịnh, rõ ràng là mình bệnh từ nơi mình. Mình có giỏi mình thanh tịnh để dẫn đầu ở trong chúng á, người nào mà thực sự giỏi ha, luôn sống một cái đời sống thanh tịnh vị tha, thì người ta chạm tới mình là ta chạm tới tình thương, ta chạm mình là chạm tới cái sự an lạc, sự thanh tịnh của chính mình, thì tự động chúng này nó sẽ thanh tịnh. Chúng ta muốn giúp cái chúng thì chúng ta phải giúp bằng cái kiểu này. Chứ còn á là có rất là nhiều cái lý luận để sanh phiền hà, nhưng mà đã là phiền hà thì nó không còn là thanh tịnh nữa. Và đóng góp trong cái sự phiền hà đó sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Khó khăn lắm mình mới giữ được tâm yên tịnh ngày, tại sao mình không giữ nó hoài? Chúng ta cứ lầm lẫn với cái thật cái giả, trống sống ở trong chùa mà thật giả bất phân như vậy thì sao chúng ta tiến hóa công phu được? Không tiến hóa nổi. Và nó làm mình lầm lạc thêm thì có, mà làm chúng ta tiến hóa thì không, uổng lắm. Cho nên là phải gạn lọc tất cả những cái gai góc, những cái vướng mắc, những cái phiền muộn, những cái động tâm của chính mình, để luôn luôn ở trong cái trạng thái duy nhất là đạo, không còn chuyện khác để chúng ta sống. Dứt khoát là phải chứng đạo trong đời này. Và cái gì không hợp đạo thì làm ơn làm phước đừng có tiếp tục dùng. Đơn giản vậy thôi, tu quá đơn giản, thấy chưa? Đạo là cái gì? Thanh tịnh an lạc. Bây giờ không phù hợp với sự thanh tịnh an lạc là chúng ta đừng có tiếp tục nữa. Mà ở trong chúng ngàn người thanh tịnh an lạc, đúng ngàn người thì quá tuyệt vời cho cái đại chúng này. Nhưng chúng ta không có giữ được cái điều này, không hiểu làm sao. Tức là không coi trọng đạo, mà chúng ta coi trọng mình, coi trọng cái bản ngã này, để nó thành phiền với nhau trong cái đời sống tập thể. Uổng lắm. Đời sống tu hành, ủa sao mà người này không thể chơi chung với người kia được đó. Và lúc nào mình cảm giác mình không thể bình thường quá cho huynh đệ ngồi bên cạnh của mình, thì mình hỏi lại coi tại sao vậy. Mình có phải là người tu không? Mình có muốn tu nữa không? Nếu chúng ta là người tu, tại sao mà tăng không hòa hợp? Nếu chúng ta muốn tu nữa thì chúng ta đừng có phá hòa hợp tăng chứ. Cự cãi hơn thua nhau là chúng ta đang phá hòa hợp tăng. Chúng ta không có thành thân thuộc, không có thành thân bằng thích tử, thì rõ ràng là chúng ta đang phá hòa hợp tăng, là một tội. Cho nên là chân lý phải bị mù mịt với chính mình. Tội tông đồ. Tội tông đồ có nghĩa là phản Phật, phản tổ là tội tông đồ. Mà chúng ta phản lại với cái ánh sáng trí huệ đang hiện hữu an lạc thanh tịnh của mình. Mình đang hiện hữu an lạc thanh tịnh ngon lạnh, vậy cái mình tự động mình lên để mình phiền người này, mình tức người kia, mất đi, uổng lắm. Cho nên cái gì không hợp với đạo là không tiếp tục làm, dứt khoát nơi lòng điều này. Chúng ta nghe ai nói một câu mà hơn thua mình, nghe khó chịu là không hợp với đạo rồi. Mình tự khép mình trong đạo lý, không cần ai nhắc nếu chúng ta là người thật tu. Đâu có cần ai nhắc mình chuyện này đâu. Tự nhiên mình bị động là tự dưng mình rời xa sự thật, rời xa chân lý. Mà mình tu mình nên quý sự thật, quý chân lý. Cho nên lúc nào chúng ta cũng muốn nhập trong đạo lý, chúng ta muốn nhập trong chân lý, chúng ta có một đời sống an lạc thanh tịnh. Đó là tâm của người tu, tức là quyết lòng phải nhập được trong đạo lý. Cái bài cuối là sáu căn an nhiên, đứng đi lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Cái bài kết này đáng lý kết từ hai câu trên, tức là xét tột pháp lý chứng ngộ mới thôi, đủ rồi. Theo tôi ngang đó đủ rồi, không cần bài nữa, thêm nữa hơi bị lòng thòng. Hơi lòng thòng. Không, tức là khi mà đã xét tột pháp lý như nãy nó thấy cùng tận tất cả các pháp là như rồi, thì sáu căn ở đâu ở đây mà dính gì không dính. Mấy cái này đem để khúc trên đó, cái bài này em để khúc trên. Thấy tất cả các pháp là như rồi, đâu có cần phải đi đứng lặng lẽ làm gì. Thấy tất cả các pháp là như rồi, muốn sanh một pháp gì, nó sanh cái gì cũng không sanh được đâu. Thấy tất cả các pháp là như rồi, còn có cái gì nữa mà dứt với không dứt ở đây. Thành ra cái bài này thay vì đã kết thúc từ trên, theo tôi thì kết thúc từ hai câu trên luôn là hay lắm. Xét tột pháp lý chứng ngộ mới thôi, đủ rồi. Nói thêm nữa không hay, không hay cho cái đoạn kết này, đúng không? Cái chuyện mà sáu căn an nhiên, đứng đi lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt là thường lắm, so với cái chuyện thấy tột pháp lý ở trên nhiều lắm. So với kia là nó tuyệt vời quá rồi. Thế cho nên bài minh này chúng ta phải thấy lại. Rõ ràng là một cái người tu á, nếu mà nó trong giai đoạn mà chúng ta chưa thấy tột lý, thì chúng ta phải sống làm sao để sáu căn của mình